tĩnh, nó là lặng lẽ. Vỡ lặng lẽ cho nên nó không có gì phải sợ hãi. Vỡ không sợ hãi cho nên nó không có gì xâm đoạt được. Bất tịch tỉnh trước. Thì câu này, tại sao trước nó tịch tỉnh, tại sao lại nó bất tịch tỉnh trước? Nó không có cái tướng tịch tỉnh, tại sao? Vì cái thể nó là tịch tỉnh rồi, còn tướng tịch tỉnh chi nữa đó. Cho nên nó không có cái tướng tịch tỉnh đó. Thì nguyên thể nó là tịch tỉnh rồi. Thì như vậy, nói đó thì để mà hiểu cho thật rõ cái lý này, chúng ta mới thấy cái giá trị của cái đoạn kinh này. Bởi vì tất cả các pháp ở dưới này, nếu mà nói nhân duyên sinh thì nó không có một cái thể gì gọi là cố định. Mà không, nó không cố định đó là mình y cứ trên cái hiện tượng duyên hợp. Nhưng mà về cái tánh của nó, cái tánh kêu là cái thể tánh chân thật của nó thì nó là không. Ví dụ như cái bàn này, bây giờ nói cái bàn này thì quý vị thấy sao? Cái bàn nó có đây thì nó chớm một khoảng hư không. Một khoảng hư không này có cái bàn, thì cái bàn nó là một cái hình dáng duyên hợp. Mà duyên hợp ở đâu? Duyên hợp trong một khoảng hư không. Thấy không? Thì như vậy cái bàn này khi duyên hợp thì nó còn có, nó có trong một cái khoảng hư không đó. Nếu mà duyên tan ra thì sao? Thì khoảng hư không đó nó cũng không có hợp, nó cũng không có tan, xưa nay nó vẫn là lặng lẽ, rỗng không. Vì vậy nên đây là đứng về cái mặt mà đệ nhất nghĩa đế mà nhìn á, chứ không phải nhìn trên cái tứ duyên khởi, nhớ vậy. Bởi vì đệ nhất nghĩa đế mà nhìn thì nghe các pháp thể tánh nó nguyên là không tịch. Bởi không tịch cho nên mới duyên hợp sanh trong muôn pháp. Chứ nếu mà nó là cái gì cứng rắn hay là cái gì có cái thể nguyên dạng, có hình có tướng rồi thì không còn duyên hợp được nữa, phải không? Bởi vì nó không tịch cho nên nó mới duyên hợp. Mình hiểu được như vậy thì mới thấy cái đoạn này nói không lầm. Vì vậy mà nói tới cái lý duyên sinh, cái thể nó là vô sanh. Cái thể nó vô sanh bởi vì sao? Vì nếu nó là cái đã sanh thì duyên còn hợp làm gì nữa. Nên thể nó là vô sanh cho nên mới theo đó mà duyên hợp. Thì hiểu vậy thì tất nhiên biết cái thể của các pháp nhân duyên là cái thể không tịch. Thấy được như vậy gọi là thấy được nhân duyên. Cái đó là cái rất là khó. Nếu hay như thế, nơi pháp cũng thấy. Nếu người mà được hiểu được như thế thì nơi pháp cũng thấy. Thấy sao? Đây là lập y lại cảnh trước. Vô cảnh giới, hồi nãy nói không, nói vô cảnh giới đó là để chỉ cho cái chỗ mà nó không có hình tướng. Nếu thấy thì thấy gì? Thường nè, vô thọ, ly thọ, như thật tánh, vô thố mạo tánh, vô sanh, vô khởi, vô tác, vô vi, vô chướng ngại, vô cảnh giới, tịch tỉnh, vô quý, vô xâm đoạt, bất tịch tỉnh tướng, vì được chánh trí hay ngộ thắng pháp, do vô thượng pháp thân mà thấy được Phật. Đó, quý vị thấy cái đoạn này, vì được chánh trí hay ngộ thắng pháp, pháp thù thắng đó. Thắng pháp là cái pháp thừa thắng. Pháp thừa thắng tức là pháp đệ nhất nghĩa đế đó. Do vô thượng pháp thân mà thấy được Phật. Tức là do cái pháp thân vô thượng mà thấy được Phật. Tại sao? Bởi vì nó thấy được pháp tức là thấy Phật đó. Bây giờ đây, do mình hiểu được lý nhân duyên này, nghĩa là hiểu lý nhân duyên bằng cách là trực nhận được cái thể tánh tịch tỉnh của nhân duyên. Bởi trực nhận được tịch cái tánh tịch tỉnh nhân duyên á, cho nên mình được cái chánh trí, mà ngộ được cái pháp thù thắng này. Thì do ngộ được pháp thù thắng này cho nên về cái pháp thân vô thượng mình nhận được, mà nhận được pháp thân vô thượng cho nên thấy được Phật, chứ cái gì lạ. Thì tóm lại cái đoạn này ta dễ hiểu là bởi vì mình thấy được cái thể tính duyên sinh, thể tính nó là không tịch. Bởi thấy được cái thể tính đó cho nên mình thấy được cái pháp thù thắng chân thật hay là đệ nhất nghĩa đế. Bởi thấy được cái pháp thù thắng chân thật đó cho nên mình thể nhập được pháp thân, gọi đó là thấy Phật. Đó là cái chỗ mà nói về cái lý tuyệt đó. Hỏi: thế nào là nhân duyên? Đáp: có nhân có duyên gọi là nhân duyên, vì không phải không nhân không duyên nên gọi là pháp nhân duyên. Thế Tôn lược nói tướng nhân duyên: duyên sanh quả ấy, Như Lai ra đời hoặc không ra đời, pháp tánh thường trụ, cho đến pháp tánh, pháp trụ tánh, pháp định tánh cùng nhân duyên tướng, tương ưng tánh, chân như tánh, vô thố mậu tánh, vô biến dị tánh, chân thật tánh, thật tế tánh, bất hư vọng tánh, bất điên đảo tánh, vân vân. Nói như thế ấy. Đây là những cái đoạn mà rất là khó hiểu. Thế nào là nhân duyên? Đó, hồi nãy hỏi là thế nào thấy nhân duyên, bây giờ hỏi thẳng là thế nào là nhân duyên. Nhân duyên đây đáp: có nhân có duyên gọi là nhân duyên. Vậy có nhân có duyên cho nên gọi nó là nhân duyên. Vì tướng nhân duyên, duyên sanh quả ấy, Như Lai ra đời và không ra đời, pháp tánh thường trụ. Về cái duyên sanh quả ấy, tức là từ duyên mà sanh ra quả đó, cái điều đó đó, Như Lai ra đời hoặc không ra đời, cái pháp tánh cũng vẫn thường trụ. Quý vị thấy rằng lý nhân duyên, dù có Phật ra đời không Phật ra đời thì trước cũng nhân duyên sinh các pháp, hiện nay cũng nhân duyên sinh các pháp, và mai kia cũng nhân duyên sinh các pháp, nó không có khác được. Vì vậy cho nên nói rằng cái pháp nhĩ như thị, cái pháp ấy nó thường như vậy chứ nó không có đổi thay. Không phải đợi Phật ra đời mới có, mới nói nhân duyên. Chẳng qua Phật ra đời rồi Ngài thấy rõ được cái lý nhân duyên đó mà gọi là Ngài giác ngộ đó. Và Ngài thấy rõ được lý nhân duyên đó, Ngài giác ngộ, cho nên từ đó về sau Ngài mới giải thích về lý nhân duyên cho mình hiểu. Thì như vậy, nếu mà nói nhân duyên, về duyên sanh quả ấy, Như Lai ra đời hoặc không ra đời, pháp tánh thường trụ, thì như vậy cái pháp tánh thường trụ này là gì của Phật? Là gì? Là mẹ ba đời chư Phật, phải không? Đó, như vậy đó, pháp đó là pháp có trước Phật, phải không? À, còn cái pháp mà hồi nãy nói, pháp 12 nhân duyên và quả và niết bàn do Phật nói đó, cái pháp đó là sau Phật, phải không? Còn cái pháp này là pháp có trước Phật. Hiểu vậy thì mới thấy, nghĩa là cái pháp này dù Phật ra đời không ra đời, nó là thường trụ như vậy thôi, nó không có đổi thay. Cho đến pháp tánh, pháp trụ tánh, pháp tánh tức là cái tánh của các pháp, là pháp trụ tánh tức là cái tánh của pháp nó an trụ như vậy, pháp định tánh cái tánh của pháp nó là an định như vậy, cùng nhân duyên tương ưng tánh, nó cùng cái tánh nhân duyên nó phù hợp nhau, chân như tánh, bởi vì cái thể tánh nó là tịch tỉnh cho nên là chân thật, nó là như như, vô thố ngộ tánh, để tánh nó không lầm lẫn, vô biến dị tánh tức là tánh nó không bao giờ đổi, chân thật tánh, cái tánh nó là chân thật, thật tế tánh, thật tế tánh, bởi vì tánh nó là chân, là cái mé chân thật, bất hư vọng tánh là cái tánh không có hư dối, bất điên đảo tánh là cái tánh không có có điên đảo hay không có lộn ngược, xin danh. Nói như thế ấy, nói như thế ấy tức là nói về nhân duyên. Thì như vậy để thấy rõ